làm việc ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR. Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Thủy, Anh Vũ, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng Giêng năm 2010. Tàu đánh cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển miền Trung Việt Nam. Từ Hà Nội, nhà báo Thanh Thảo trả lời các câu hỏi của RFI Việt ngữ.
Nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba kháng cáo bản án 11 năm tù về âm mưu lật đổ chính quyền.
Đợt rét và tuyết bất thường gây rối loạn sinh hoạt miền Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc.
Tại Úc, một sinh viên Ấn Độ bị giết hại có thể vì lý do kỳ thị sắc tộc.
Lãnh đạo Miến Điện cảnh báo dân chúng phải lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử năm 2010.
Tối, hậu thư hạt nhân do Tehran đưa ra bị Paris bác bỏ.
Pháp tìm cách bán bớt số vaccine ngừa cúm A tồn kho quá nhiều.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát an ninh các chuyến bay sang Mỹ.
Thưa quý vị, tàu đánh cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển miền Trung Việt Nam. Theo tin báo điện tử Vietnamnet, sáng nay, Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, trưởng ban tác chiến Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, trong thời gian gần đây, hầu như ngày nào tàu đánh cá Trung Quốc cũng xâm nhập vùng biển Việt Nam để đánh bắt trộm hải sản. Có khi bọn đánh bắt cá trộm đi tới 3-4 tốp với hàng chục chiếc tàu. Chỉ trong tuần lễ cuối năm 2009, từ ngày 23 đến 31 tháng 12, ngư dân Việt Nam phát hiện tới 36 lượt tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập trái phép, có khi vào sâu vùng biển Đà Nẵng, và họ hoạt động chủ yếu từ 5 đến 11 giờ. Cho tới nay, nhà chức trách Việt Nam chưa có biện pháp xử lý cứng rắn nào khác, ngoài việc xua tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc ra khỏi vùng biển nước ta. Trong phần cuối bản tin, nhà báo Thanh Thảo sẽ phân tích tình hình, mời quý thính giả đón nghe. Còn tại Trung Quốc, nhà ly khai Lưu Hiểu Ba đệ đơn kháng cáo sau khi ông bị kết án 11 năm tù giam về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng luật sư của ông Lưu Hiểu Ba không hy vọng sẽ đạt được kết quả mong muốn và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục gây sức ép trên chính quyền Bắc Kinh. Thanh Thủy trình bày chi tiết.
Đúng ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, một tòa án Bắc Kinh đã kết án ông Lưu Hiểu Ba 11 năm tù vì tội âm mưu lật đổ chính quyền sau khi ông đã cùng với một số người khác thảo ra bản hiến chương 08. Bắt nguồn từ hiến chương 77 của những nhà đối lập tệp khác trong thập niên 1970, hiến chương 08 kêu gọi dân chủ hóa Trung Quốc và đến nay văn bản đã nhận được khoảng 10.000 chữ ký. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc còn trách cứ ông Lưu Hiểu Ba đã đưa lên mạng Internet những bài báo chỉ trích nhà nước. Hôm nay, luật sư biện hộ trong Lưu Hiểu Ba cho AFP biết là ngày 29 tháng 12 vừa qua, nhà đối lập 54 tuổi đã đệ đơn kháng án, nhưng ông biết rõ là không có nhiều hy vọng bản án sẽ được xét lại. Luật sư còn cho biết thêm là trên nguyên tắc, vụ xử kháng án sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Nhiều quốc gia Tây Phương đã chỉ trích một bản án quá nặng đối với một người đối lập ôn hòa và đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Vừa qua, nhà đối lập Ngụy Kinh Sinh, hiện định cư tại Hoa Kỳ, cũng đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama phải lên tiếng bảo vệ ông Lưu Hiểu Ba. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ những cử chỉ mà Bắc Kinh đánh giá là can thiệp một cách thô bạo vào chuyện nội bộ của một nước khác.
Đợt rét và tuyết bất thường gây rối loạn sinh hoạt miền Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo dự báo thời tiết, một đợt lạnh từ Siberia có thể dồn xuống miền Bắc Trung Quốc, vùng Nội Mông, Hà Bắc và hàng thứ biểu có thể xuống đến -32 độ trong những ngày tới. Tại Bắc Kinh hôm nay, trời lạnh đến 16 độ âm, tuyết rơi dày 30 cm. Tất cả các trường học phải đóng cửa, phi trường bị tê liệt hoạt động, phải hủy bỏ hàng chục chuyến bay và trễ hàng trăm chuyến khác. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên Mark Le Bopin tường thuật.
Après la neige, c'est le froid qui s'installe maintenant sur tout un quart nord-est de la Chine.
Sau khi tuyết rơi, hiện giờ không khí lạnh đang bao phủ khắp 1/4 miền đông bắc Trung Quốc. Ngày hôm qua, cả thành phố Bắc Kinh bị tuyết phủ dày 30 cm. Giao thông đi lại tại thủ đô cũng như ở các tỉnh lân cận như Hà Bắc và khu Nội Mông hoàn toàn bị tắc nghẽn. Cũng trong ngày hôm qua, hàng ngàn người ở thủ đô Bắc Kinh đã được huy động để đi dọn tuyết trên các tuyến phố. Hiện tại, việc đi lại bên ngoài thành phố vẫn còn rất khó khăn. Các tuyến đường ô tô bị đóng, sân bay Bắc Kinh vẫn hoạt động nhưng phải giảm nhiều cường độ. Trong vòng 24 giờ qua, hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Tại khu vực Nội Mông, nhiều đoàn tàu vẫn còn đang nằm tắc nghẽn trong tuyết. Một hậu quả nữa của đợt lạnh này đó là tất cả các trường học ở Bắc Kinh và các thành phố lân cận đã phải đóng cửa. Hơn 2 triệu học sinh Trung Quốc buộc phải nghỉ học, dù hôm nay tại Bắc Kinh tuyết đã ngừng rơi. Lúc này, các đợt gió buốt giá từ vùng hoang mạc Gobi và bình nguyên Siberia đang tràn về thủ đô. Sáng nay, nhà khí tượng đã phát đi báo động đến toàn dân chúng. Tối nay, nhiệt độ tại Bắc Kinh xuống tới âm 16 độ. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc thì đây là đợt rét nhất kể từ nửa thế kỷ qua. Nhiệt độ còn có thể xuống tới âm 30 hay âm 35 độ tại khu vực miền cực Đông Bắc, như khu vực tỉnh Cáp Nhĩ Tân.
Hàn Quốc cũng bị rối loạn sinh hoạt do tuyết rơi quá nhiều như trường hợp của Trung Quốc. Theo AFP, trong vòng 4 giờ đồng hồ sáng nay, tuyết đã rơi khoảng 17 cm. Sân bay Gimpo đã hủy 90 chuyến bay quốc nội và phi trường quốc tế Incheon hủy 4 chuyến, đình trệ khoảng 40 chuyến bay khác. Thành phố Seoul đã huy động gần 4.000 công chức và 1.200 xe để quét dọn tuyết.
Tại Úc, một sinh viên Ấn Độ bị giết hại. New Delhi cảnh báo sự việc có thể gây tổn hại đến quan hệ hai nước. Tối hôm 2 tháng 1, một sinh viên người Ấn Độ 21 tuổi đã bị một nhóm kẻ lạ mặt dùng dao đâm chết trước cửa một tiệm ăn nhanh. Ngay lập tức, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã lên án đây là một hành động vô nhân đạo có thể gây tổn hại đến quan hệ hai nước Úc và Ấn Độ. Trong những năm gần đây, nước Úc thu hút khá đông du học sinh người Ấn Độ. Tính đến cuối năm ngoái, số sinh viên Ấn Độ đang theo học tại Úc là hơn 100.000 người. Thời gian gần đây, họ cũng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công vô cớ. Bên cạnh đó, cộng đồng người Ấn Độ nhập cư vào Úc cũng tăng lên rõ rệt. Hiện tại, cảnh sát cho biết, chưa tìm ra được bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ giết người vì động cơ kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, bà Julia Gia, Phó Thủ tướng Úc đã lên án mạnh mẽ vụ giết hại sinh viên nói trên. Thông tin viên RFI Vi Mạnh tường trình từ Sydney.
Tối hôm thứ Bảy vừa qua, lại một sinh viên gốc người Ấn tên là Nitin Garg, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp cử nhân kế toán và đã có giấy thường trú nhân tại Úc bị đâm chết trong lúc anh băng ngang qua một công viên vùng Footscray để đi làm tại một nhà hàng bán thức ăn nhanh, tức là Hungry Jack. Thoạt đầu, giới truyền thông tại Úc chỉ loan tải bản tin này với tính cách là địa phương. Thế nhưng, sau khi truyền thông Ấn Độ đồng loạt lan tải, thì đến nay tất cả giới truyền thông tại Úc mới bắt đầu rầm rộ đăng tin. Trong bản tin chiều nay thì bà Phó Thủ tướng Úc là Julian Gillard và rồi ông Simon Crean là quyền ngoại trưởng của Úc đều đồng loạt lên án vụ đâm chết người thanh niên gốc Ấn có tên là Nitin là một sự thảm sát vô nhân đạo. Thế nhưng Bộ trưởng Cảnh sát Victoria lại nói rằng bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận là vụ thảm sát này bộc phát từ tính chất bài ngoại hay không. Tuy nhiên, giới truyền thông tại Úc lại loan tin là khi anh Nitin bị đâm chết, thì điện thoại di động và bóp cũng như tiền bạc của anh không hề bị suy mất. Vì vậy, cho nên nguyên do của nó là gì nếu chúng ta không muốn nói là lệch kỳ thị? Cái hình ảnh nước Úc đa văn hóa càng bị lu mờ dần sau khi xảy ra một số vụ tấn công nhắm vào các sinh viên Ấn Độ. Cách đây 2 tháng thì sinh viên Ấn Độ tại Sydney cũng như tại Melbourne đã tụ họp lại để biểu tình. Và điều này khiến cho bà Phó Thủ tướng của Úc là Julian Gillard phải bay sang trấn an cho chính phủ Ấn Độ về tình hình an ninh của các sinh viên Ấn. Vốn dĩ hàng năm đem lại cho nước Úc khoảng lợi nhuận là 15 tỷ Úc kim. Trong gần một thập niên trở lại đây, cộng đồng người Ấn tăng trưởng khá nhanh, nhất là trong thị trường nhân dụng, về thị trường bán lẻ hay kỹ nghệ thông tin. Và có lẽ điều này khiến cho những người dân Úc vốn dĩ có trình độ học vấn ít ỏi nảy sinh ra lòng ghen tị hay chăng? Vi Mạch tường trình từ Sydney, RFB.
Lãnh đạo Miến Điện cảnh báo dân chúng phải lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử năm 2010. Hôm nay tại Tân Thủ Đô, Naib Vidal của Miến Điện, trong bài diễn văn kỷ niệm 62 năm độc lập, nhân vật số 1 của tập đoàn quân sự cầm quyền, tướng Thanh Suy đã cảnh báo dân chúng phải có sự lựa chọn đúng đắn trong các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm nay, theo như hứa hẹn của chính quyền. Theo tướng Thanh Suy, chính phủ đang tiến hành mọi kế hoạch để cuộc bầu cử chắc chắn được tổ chức trong năm 2010. Đây sẽ là lần đầu tiên cử tri Miến Điện được sử dụng lá phiếu từ sau cuộc bầu cử năm 1990, năm Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi giành thắng lợi, nhưng không bao giờ được nắm quyền. Cuộc bầu cử năm nay nằm trong chương trình dân chủ hóa đất nước đã được Tập đoàn Quân sự cầm quyền đưa ra năm 2003. Tướng Thanh Suy nhắc lại, lộ trình của nhà nước gồm 7 điểm là nhằm tiến tới dân chủ hóa. Tuy nhiên, theo AFP, cũng như các năm trước, lễ kỷ niệm độc lập là dịp để chính quyền lên tiếng kêu gọi người dân cảnh giác trước các mối nguy hại của chế độ thực dân mới, từ ngữ dùng ám chỉ Hoa Kỳ.
Pháp bác bỏ tối hậu thư hạt nhân của Iran. Hôm nay, trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh Pháp, Ngoại trưởng Bernard Kouchner nhận định tối hậu thư của Iran gửi 5 thành viên Hội đồng Bảo an cộng với Đức là một thủ đoạn để né tránh một tối hậu thư khác của những quốc gia đề nghị giúp Iran tinh lọc uranium. Ngoại trưởng Pháp nhắc lại rằng Pháp cùng 5 nước Anh, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức đã đưa ra kỳ hạn 31 tháng 12 năm 2009 để Iran thảo luận các biện pháp kỹ thuật tinh lọc uranium, nhưng ngày cuối cùng đã trôi qua. Do vậy, các nước Tây Phương không có lý do gì chấp nhận điều kiện áp đặt của Iran. Thứ Bảy vừa rồi, Ngoại trưởng Iran nói rằng cộng đồng quốc tế có một tháng để quyết định, nếu không Iran sẽ tự mình làm giàu uranium. Về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Iran, Ngoại trưởng Pháp nhận định chế độ Hồi giáo đang bị đe dọa bởi những kẻ nội thù rất kiên định và nằm ngay trong hàng ngũ chức sắc giáo sĩ lãnh đạo. Ngoại trưởng Pháp từ chối bình luận về tương lai của chế độ chính trị Iran. Trong khi đó, thì Thứ trưởng Ngoại giao Israel, ông Dani Ayalon thẩm định rằng chế độ Iran sẽ sụp đổ trước những biện pháp cấm vận mới của cộng đồng quốc tế. Cũng liên quan đến vụ biểu tình hôm 27 tháng 12, hôm nay Bộ trưởng An ninh Iran, ông Haider Moleshi tuyên bố trên đài truyền hình là có bắt được nhiều người nước ngoài trong đoàn biểu tình. Những người này đến Iran hai ngày trước để làm công tác chiến tranh tâm lý. Tuy cáo buộc như vậy, nhưng viên chức Iran lại không cho biết quốc tịch của những người bị bắt.
Còn tại Yemen, Pháp đóng cửa tòa đại sứ vì lý do an ninh. Sau Hoa Kỳ và Anh, hôm nay đến lượt sứ quán Pháp tại Sanaa đã đóng cửa trước những lời đe dọa tấn công của các nhóm hoạt động tự xưng có liên hệ với Al-Qaeda tại Yemen. Nguồn tin do Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận, ngay cả trường trung học Pháp tại Sanaa cũng tạm đóng cửa. Ngoài ra, tòa đại sứ Pháp tại Yemen còn kêu gọi kiều dân nên cảnh giác và cẩn thận trong tình thế hiện nay, tránh tối đa những di chuyển không cần thiết.
Trong khi đó, thì Taliban tuyên bố là không có bắt cóc hai phóng viên Pháp ở Afghanistan. 5 ngày sau khi hai đặc phái viên truyền hình Pháp cùng với người tài xế và người thâm dịch bị bắt cóc trong một vùng ở phía bắc thủ đô Kabul, Taliban nói không có dính líu vào vụ bắt cóc này. Được AFP tiếp xúc qua điện thoại di động, ông Zabihullah Mujahid, một phát ngôn viên của Taliban, cho biết rằng tổ chức của ông ta đã liên lạc với các chiến binh trong khu vực, xem họ có ra tay hay không, nhưng không có một thông tin nào trong khu vực này. Theo AFP, thì Taliban vẫn thường thông báo tin tức, nhưng cần phải thận trọng về độ chính xác trong thông điệp của họ. Lý do là Taliban là một tổ chức có nhiều nhóm khác nhau và thường khi không có liên hệ với cấp chỉ huy. Hai phóng viên Pháp bị mất tích hôm thứ Tư khi di chuyển trên một trục lộ trong tỉnh Kapisa. Một đồng nghiệp của hai nhà báo này khẳng định họ bị Taliban giăng bẫy chặn đường. Khu vực này là vùng ảnh hưởng của nhóm Hashi Islami của thủ lãnh Hekmatyar đang bị Hoa Kỳ truy nã. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin trả lời phỏng vấn Pháp, báo chí Pháp ngày hôm qua Chủ nhật, cho biết là chưa có một nhóm nào nhận là thủ phạm hay đưa ra yêu sách gì.
Pháp tìm cách bán bớt số vaccine ngừa cúm A tồn kho quá nhiều. Theo AFP, hôm qua, để giảm bớt chi phí trong chiến dịch chích ngừa hiện nay, Pháp bắt đầu bán cho nước ngoài một phần lô thuốc chủng ngừa cúm AH1N1 đã đặt mua quá nhiều. Để đề phòng cơn đại dịch cúm A có thể xảy đến, theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới OMS, mùa hè năm nay, Bộ Y tế Pháp đã đặt mua 94 triệu liều thuốc chích ngừa, chi phí tổng cộng đến 869 triệu euro. Tuy nhiên, theo báo chí Pháp trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế, do chỉ cần chích một liều là đủ ngừa bệnh, thay vì phải dùng đến hai liều như dự kiến ban đầu, nên lượng thuốc chủng trên đã thừa đến mức chính phủ phải mang bán lại để giảm bớt chi phí. Qatar đã mua của Pháp 300.000 liều, Ai Cập cam kết mua 2 triệu liều, và Pháp đang thương lượng bán bớt thuốc chủng ngừa tồn kho cho Mexico, Ukraine. Pháp cũng đã tặng cho OMS 9 triệu liều thuốc chủng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giúp các nước nghèo. Không chỉ nước Pháp, mà Đức và Hà Lan cũng đang tìm bạn hàng tiêu thụ số vaccine tồn kho do dự trù quá cao so với nhu cầu. Từ khi chiến dịch chủng ngừa cúm A được phát động tại Pháp ngày 21 tháng 10, 2009, đến nay chỉ có 5 triệu người đã đi chích.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát an ninh các chuyến bay sang Mỹ.
10 ngày sau vụ khủng bố hụt trên chuyến bay 253 của hãng hàng không Hoa Kỳ Northwest Airlines, hành khách lấy máy bay sang Mỹ bắt đầu bị kiểm soát chặt chẽ hơn kể từ hôm nay. Chỉ thị của Cơ quan An ninh Giao thông Hoa Kỳ TSA bắt buộc các công ty hàng không của Mỹ cũng như của nước ngoài phải tuân thủ triệt để. TSA không đưa ra danh sách chính thức, nhưng một viên chức cao cấp trong chính phủ Obama tiết lộ với AFP là công dân của tất cả 14 nước sẽ bị lục soát kỹ nhất, trong đó có các nước Nigeria, Pakistan, Yemen, Afghanistan, Libya, Somalia. Cho đến nay, chỉ có 4 nước nằm trong danh sách đen là Cuba, Iran, Sudan và Syria. 4 nước còn lại, theo Washington Post và New York Times, là Algeria, Liban, Ả Rập Xê Út và Iraq. Theo chỉ thị có hiệu lực, thì kể từ hôm nay, 100% hành khách là công dân hay xuất phát từ các nước này sẽ bị lục soát thân thể và hành lý. Ngoài ra, sẽ có thêm nhiều hành khách ngoại quốc khác cũng sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn, tìm chất nổ và qua máy soi scanner xuyên qua quần áo lót khi các phương tiện này được trang bị ở các phi trường. Thật ra thì một số biện pháp đề phòng khủng bố đã được một số công ty hàng không quốc tế kín đáo thực hiện từ những ngày qua. Chẳng hạn như trên máy bay, cắm vào phòng vệ sinh hoặc đặt một vật gì đó lên đùi một giờ trước khi máy bay hạ cánh. Sau những ngày nghỉ cuối năm tại Hawaii trở về Washington, công việc đầu tiên của Tổng thống Obama là thảo luận với giới chỉ huy an ninh tình báo về những nguyên nhân dẫn đến sơ hở để cho Farouk Abdulmutallab, một tay khủng bố người Nigeria, mang được chất nổ lên máy bay và phải làm cách nào để không cho tái diễn sự kiện này. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã chính thức quy cho cánh Al-Qaeda tại Yemen đã huấn luyện và trang bị cho Farouk Abdulmutallab. Nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ giờ đây tập trung vào Yemen. Thứ Bảy vừa qua, tướng David Petraeus, tư lệnh chiến trường Iraq và Afghanistan, đến tận thủ đô Sana'a để quan sát tình hình tại chỗ. Hiện tại, Hoa Kỳ chưa tính đến chuyện gửi quân, nhưng đã có kế hoạch tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Yemen. Từ sau vụ chiến hạm US Cole bị tấn công tự sát vào tháng 10 năm 2000, làm 17 thủy quân Mỹ tử thương, Washington đã can thiệp một cách bí mật trợ giúp cho chính quyền Yemen đối phó với các bộ tộc võ trang và các thành viên Al-Qaeda địa phương. Theo John Brennan, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, các vụ oanh kích bằng máy bay không người lái, vũ khí hiệu quả và ít tốn kém nhất đã giết chết nhiều thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan. Từ nay, với những biến chuyển mới, Yemen được Hoa Kỳ viện trợ thiết bị quân sự tối tân và thích nghi cho hoạt động biệt kích trên bộ cũng như tuần tiễu trên biển, và sẽ được thông tin tình báo về các căn cứ của khủng bố bị vệ tinh gián điệp Hoa Kỳ phát hiện. Nhiệm vụ diệt trừ khủng bố được Tổng thống Obama vạch rõ như sau: khuấy nhiễu, phá hủy và tiêu diệt Al-Qaeda cũng như đồng lõa cực đoan, rồi ngăn chặn họ không cho tàn quân ẩn náu tại một nước thứ ba.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A về chủ đề còn nhiều cản ngại khiến kinh tế Việt Nam chưa thể tăng trưởng một cách bền vững. Và cuối cùng là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách. Sau đây từ Hà Nội, nhà báo Thanh Thảo trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ về sự kiện tàu đánh cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển miền Trung Việt Nam trong những ngày gần đây. Dạ, xin chào nhà báo Thanh Thảo. Thưa anh, dạ, qua những cái tin tức thời sự gần đây thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc họ ngày càng leo thang trong cái việc mà vi phạm chủ quyền trên vùng biển Việt Nam. Thì cho tới nay đó, thì đến lượt tàu đánh cá của Trung Quốc tập trung đánh bắt cá của Việt Nam. Mà về phía Việt Nam thì chúng ta chưa thấy Việt Nam có một cái hành động phản kháng nào quyết liệt. Thì theo anh đánh giá, tại sao có cái tình trạng này? Đó là do cái tính chính sách chung của chúng ta hay là do cái lực lượng biên phòng của chúng ta thiếu phương tiện cho nên là họ cứ tiếp tục tấn công chúng ta đủ mặt hết như thế này ạ?
Tôi nghĩ một cách nó công bằng là như thế này, tức là từ trước đây rất lâu rồi thì khi mà giữa hai nước chưa có vấn đề căng thẳng thì là ngư dân hai nước vẫn đi đánh cá ở những vùng biển của nhau. Nói thật tức là Việt Nam cũng có sang đánh cá vùng biển của Trung Quốc và ngược lại, Trung Quốc cũng có sang đánh cá vùng biển của Việt Nam. Cái chuyện đó giữa ngư dân với người lao động trên biển với nhau thì nó cũng tất nhiên có, nói chuyện chủ quyền thì có thể là bên này cũng có lấn kia một tí hoặc bên kia lấn lại một tí, nhưng mà trong cái tình anh em giữa những người đánh cá lao động với nhau thì người ta cũng đều có những cái thông cảm. Và thực ra thì hồi đó thì lực lượng gọi là bảo vệ biển, lực lượng biên phòng của hai nước thì cũng không có thắt ngặt lắm trong những cái trường hợp như thế, thành nên chúng ta ít nghe có những cái chuyện gọi là bắt bớ nhau này nọ các thứ. Thế nhưng mà mấy năm trở về đây thì là đúng là những cái chuyện như thế ở phía Trung Quốc thực hiện cho phía Việt Nam rất nhiều, tức là họ bắt bớ tàu đánh cá của Việt Nam khi ngư dân Việt Nam đang đánh cá trên vùng biển vốn là vùng biển của mình, tức là vùng biển Hoàng Sa đấy. Thì bởi vì Việt Nam luôn khẳng định, bao giờ khẳng định Hoàng Sa là quần đảo của Việt Nam, thuộc Việt Nam, thì đương nhiên cái quần đảo ấy nó thuộc cả cái có gồm cả một cái vùng biển nữa, người ta gọi là vùng biển Hoàng Sa. Thế thì là ngư dân Việt Nam xưa nay vẫn đánh cá đó bình thường, nhất là ngư dân ở Quảng Ngãi thì vẫn đi đánh cá xa bờ, đánh cá tận bờ bình thường. Và trước đó thì khi chưa có gì thì là quan hệ giữa ngư dân Quảng Ngãi với lại ngư dân Trung Quốc ở cái vùng biển nó sẽ cũng rất hòa bình, không có gì. Nhưng mà đúng là từ mấy năm nay thì là khi xảy ra những cái chuyện đó thì ngư dân Quảng Ngãi và ngư dân miền Trung liên tục bị Trung Quốc bắt và nhục hình, rồi thậm chí cả bắn giết nữa. Cái vụ mà bắn chết 9 ngư dân ở Hậu Lộc, Thanh Hóa đấy, cái trên mấy năm đấy. Thế thì là đó thì cái vùng biển mà ngư dân Việt Nam đánh cá trở nên hết sức căng thẳng. Thế thì cũng ngược lại, thì cùng lúc đó thì ngư dân Trung Quốc thì lại tích cực xâm nhập cái vùng biển của Việt Nam để đánh cá. Thì cái này tức là nếu bình thường là ngư dân bình thường đánh cá thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Thì có thể họ đi quá cái giới hạn một chút thì có thể mình nhắc nhở để họ quay về thôi. Thế nhưng mà ở đây tôi cảm giác như có một cái chủ trương từ phía Trung Quốc, tức là cố tình đưa ngư dân, hoặc là có thể trà trộn với ngư dân, tức là có thể là lính, là bộ đội, hoặc là lính của Trung Quốc chăng, trà trộn ở đây để mà xâm nhập vào vùng biển, thâm nhập sâu vào vùng biển của Việt Nam, mà cái đó mới hết sức là nguy hiểm.
Dạ, và thưa anh, tàu Trung Quốc nhiều lần, như lúc nãy anh cũng có nói tới là nhiều lần họ bắt tàu đánh cá Việt Nam, rồi họ tịch thu tàu, rồi họ giam người, đòi tiền phạt. Đối với những tàu mà họ cho là xâm phạm cái vùng biển của họ, thế thì tại sao Việt Nam không có thể xử sự tương xứng? Mà theo thiếu tá trưởng ban tác chiến bộ đội biên phòng Đà Nẵng thì ông cho biết rằng là chưa có bao giờ có cái trường hợp mà Việt Nam lập biên bản tạm giữ phương tiện mà chỉ là tới xua tàu đánh cá Trung Quốc rời khỏi vùng biển của Việt Nam mà thôi.
Cái này tôi cũng trộm hiểu thôi chứ không biết là ý của lãnh đạo thế Việt Nam thế nào, nhưng tôi thường tức là chắc là chúng ta cũng chủ trương gọi là kiềm chế mềm mỏng, gọi là lấy hòa hiếu làm chính. Cái đó thực ra thì cũng là cái tốt đấy, rất tốt đấy, nhưng có điều tức là giữa trong cái hoàn cảnh như thế nào, là xử sự như thế nào cho nó thích hợp, thì có lẽ tức là chúng ta cũng không nên tức là kiềm chế đến mức mềm yếu hoặc là hòa hiếu đến mức nhiều khi tức là họ lấn lướt một cách quá đáng. Thế thì tôi nghĩ thì cũng cần phải có một cái thái độ cho nó rõ ràng trong cái chuyện này. Anh khác với họ, tức là họ bắt họ giam giữ họ, nhục hình họ, hành hạ ngư dân Việt Nam, thì ngược lại anh có thể vẫn bắt, nhưng anh không làm một cái chế độ ngược đãi hành hạ ngư dân Trung Quốc. Thì tôi nghĩ tức là cái đó có khi là tốt đấy, bởi vì ngư dân Trung Quốc họ sẽ thấy là Việt Nam đối xử khi họ xâm phạm chủ quyền mà bị bắt ấy mà, thì Việt Nam đối xử với họ rất là tốt. Trên cái tinh thần giữa con người với con người vẫn là nhân đạo, chứ không phải là đánh đập hay là hà hiếp như là phía Trung Quốc đối xử với ngư dân Việt Nam. Thì có lẽ tôi nghĩ nên có cái thái độ nó mạnh mẽ hơn một chút, tức là vẫn nếu họ xâm phạm quá vẫn bắt, và nhưng đồng thời tức là bắt thì cái chế độ đối xử của mình nó sẽ tốt, đương nhiên phải nhân đạo, đương nhiên thế thì là người ta ngư dân Trung Quốc họ cũng sẽ cảm nhận được điều này, và đồng thời tức là chúng ta cũng cảnh báo họ sao đừng có xâm phạm là nhà hay sâu của Việt Nam như thế, cái cách giải quyết đó là tốt hơn. Vâng.
Dạ. Và thưa anh, theo báo chí trong nước thì coi như là hàng ngày cái chuyện này xảy ra hàng ngày, mà có khi họ đi tới 4-5 tốp, vài chục chiếc tàu, thì như vậy rõ ràng là họ cố tình khiêu khích chúng ta rồi.
Tôi xin nói tức là cách đây mấy tháng đấy, tôi có nhắc cái chuyện mà cái tàu lạ đi vào cái sát nhà máy lọc dầu Dung Quất ấy, mà được tất cả rất nhiều người nhà máy lọc dầu, kể cả những người nước ngoài, họ chụp được ảnh. Thế thì nhưng mà khi mà báo lên thì là biên phòng Quảng Ngãi cũng lại nói là không biết là chuyện này có thật hay là hư, bởi vì biên phòng Quảng Ngãi cũng không hề biết cái chuyện có sự xuất hiện của một cái tàu lạ to đến như thế mà vào đến gần sát của nhà máy lọc dầu như thế. Nhà máy lọc dầu có thể hết sức nguy hiểm, còn cái chuyện các cái thuyền đánh cá của Trung Quốc mà xuống vào sâu vào lãnh hải Việt Nam chỉ cách trên bờ biển được khoảng 30-40 hải lý thì đúng là như chị nói là vẫn diễn ra hàng ngày. Có điều tức là cái này cũng chỉ là ngư dân Việt Nam phát hiện và báo cho biên phòng thôi. Cái này rõ ràng phòng cũng công nhận nhé, tức là trên báo nó công nhận rõ ràng, tức là đấy là ngư dân Việt Nam phát hiện báo cho biên phòng Việt Nam biết, chứ biên phòng Việt Nam không tự biết là có chuyện đó. Thế thì điều đó nó khác với cái chuyện tức là anh cái tự đi tuần rảo trên khắp cái lãnh hải của anh để anh bảo vệ lãnh hải, và anh biết cái những cái thuyền bè nào, nhất là những cái tàu lớn mà nó xâm nhập trái phép. Thế thì cái đó mới là cái việc của biên phòng phải làm, bắt buộc phải làm. Còn cái chuyện mà ngư dân họ đi đánh cá, họ tình cờ họ thấy rồi họ báo về cho anh, thì cái chuyện đó là do ngư dân báo chứ không phải là do anh tự phát hiện ra.
Dạ. RFI Duy Cử xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo đã trả lời phỏng vấn chúng tôi hôm nay. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Chiều Đông Moscow, sáng tác của Phú Quang, do nhóm Năm Dòng Kẻ trình bày.
khai sĩ.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng trong ngày. Tàu đánh cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển miền Trung Việt Nam.
Nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba kháng cáo bản án 11 năm tù giam vì tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Đợt sét và tuyết bất thường gây rối loạn sinh hoạt miền Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc.
Tại Úc, một sinh viên Ấn Độ bị giết hại có thể vì lý do kỳ thị.
Lãnh đạo Miến Điện cảnh báo dân chúng phải lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử năm 2010.
Tối hậu thư hạt nhân do Tehran đưa ra bị Paris bác bỏ.
Pháp tìm cách bán bớt số vaccine ngừa cúm A tồn kho quá nhiều.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát an ninh các chuyến máy bay sang Mỹ.
Những vụ khủng bố mới ở phương Tây là hoạt động đơn lẻ, chứ không do một tổ chức. Đây là chủ đề một điểm báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đề tài: còn nhiều cản ngại khiến kinh tế Việt Nam chưa thể tăng trưởng một cách bền vững. Thanh Phương phụ trách tạp chí với phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 31 tháng 12 vừa qua, trong năm 2009, mức tăng trưởng của Việt Nam là 5,52%, sụt giảm so với mức 6,18% của năm ngoái. Đối với Tổng cục Thống kê, đây là một thành công lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái. Thế nhưng cơ quan này cũng nhìn nhận rằng, do chất lượng và hiệu quả chưa cao, cho nên tăng trưởng của Việt Nam chưa thật sự vững chắc. Hơn nữa, như nhận định của Bộ Tài chính Việt Nam trong năm 2010, nguy cơ tăng lạm phát ngày càng rõ nét, trong khi khu vực tiền tệ vẫn còn nhiều rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động. Tại cuộc hội thảo về chủ đề kịch bản kinh tế Việt Nam năm 2010 diễn ra ngày 1 tháng 12 tại Sài Gòn, một số chuyên gia cũng đã cảnh báo rằng còn rất nhiều rủi ro vĩ mô khác như thâm thủng ngân sách, thâm thủng thương mại và cán cân thanh toán, khiến cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể bền vững. Theo các nhà phân tích, với mức thâm thủng mậu dịch ở mức cao, tức là hơn 12 tỷ đô la, Việt Nam bị áp lực nhiều hơn các quốc gia khác của châu Á, vốn cũng đã ra khỏi khủng hoảng. Về thâm thủng ngân sách, thì nay cũng đã chiếm tỷ lệ lên tới 7% tổng sản phẩm nội địa GDP, một phần là do chính phủ đã chi ra rất nhiều tiền cho kế hoạch kích cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm qua cũng đã sụt giảm mạnh, với số vốn đầu tư cam kết chỉ đạt khoảng 16 tỷ đô la so với mức 64 tỷ đô la của năm ngoái. Đầu tư nước ngoài hiện vẫn còn gặp nhiều cản ngại ở Việt Nam, đặc biệt là tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém và nạn quan liêu tham nhũng. Trong một cuộc hội thảo khác về đề tài Kinh tế Việt Nam và cơ hội đầu tư năm 2010 diễn ra ngày 20 tháng 12 vừa qua cũng tại Sài Gòn, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, giám đốc nghiên cứu chương trình giảng dạy Fulbright của Mỹ, đã nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng của công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua phụ thuộc chủ yếu vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp khai khoáng như than đá, dầu thô, v.v. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam gần đây cũng đã lưu ý rằng, trong điều kiện hiện nay không nên tập trung vào tăng tốc độ tăng trưởng mà nên chú trọng đến chất lượng tăng trưởng. Vấn đề là đối với tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những nhà kinh tế hàng đầu tại Việt Nam, thì trong nền kinh tế Việt Nam đã tồn tại những căn bệnh kinh niên từ nhiều năm nay mà chưa được giải quyết. Mời quý vị nghe phần phỏng vấn sau đây với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa tiến sĩ, nói về sự phát triển của Việt Nam thì trước hết ông có nhận định như thế nào về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm qua? Một số nhà quan sát thì cho rằng là Việt Nam phục hồi khá hơn là so với những nước khác trong cái bối cảnh khủng hoảng toàn cầu. Ông có chia sẻ ý kiến đó hay không ạ?
Thực sự Việt Nam sau quý 1 bắt đầu có cái dấu hiệu là phục hồi. Và tôi nghĩ là đấy là một cái điều rất là đáng mừng, chủ yếu là thấy cái sự năng động của các cái doanh nghiệp ở trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ khá là năng động để tìm cách vượt qua những cái thử thách đó. một số các cái chính sách của nhà nước cũng đã phát huy cái tác dụng, và nhờ tất cả những cái hoạt động đó thì kinh tế Việt Nam đã có cái phục hồi tương đối là khả quan so với tình hình chung. Tất nhiên là so với Trung Quốc, so với Ấn Độ thì còn kém xa, nhưng mà so với tình hình chung của khu vực và tình hình chung của thế giới thì có một sự phục hồi tương đối là tốt.
Vâng, thưa ông, như vậy thì bước sang năm 2010, theo nhận xét của ông thì những cái vấn đề gì đang đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam, mà đầu tiên là người ta thường nhắc đến cái nguy cơ lạm phát quay trở lại?
Thực sự cái sự phục hồi của năm nay nó cũng là một phục hồi ngắn hạn, và tôi nghĩ rằng cái sự phát triển bền vững của Việt Nam vẫn còn có rất là nhiều vấn đề, và những cái vấn đề đó là những cái vấn đề nổi cộm của nền kinh tế Việt Nam. Những căn bệnh kinh niên của nền kinh tế Việt Nam đã tồn tại hàng chục năm nay, và rất nhiều những căn bệnh như thế vẫn còn nguyên, chưa được giải quyết. Cái chuyện mà nguy cơ của lạm phát có thể xuất hiện trở lại là một cái nguy cơ mà có thể cảm nhận được ở trong không khí. Các nhà chính trị, các chuyên gia, ai cũng cảm nhận được cái đấy. Và theo tôi biết là các nhà hoạch định chính sách cũng đã lưu ý đừng để cho cái chuyện này nó xảy ra, và khi nó đã xảy ra như của năm trước nữa thì lúc đó là rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngoài cái chuyện nguy cơ của lạm phát thì những vấn đề khác như là vấn đề mất cân đối trong cái cán cân thương mại, vấn đề thâm hụt ngân sách, vấn đề hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, vấn đề ách tắc về hạ tầng cơ sở, về vấn đề chất lượng lao động, vân vân, vấn đề giáo dục, vấn đề y tế, tất cả những cái vấn đề như thế là những vấn đề mà đã tồn tại lâu mà vẫn chưa cải thiện được mấy trong cái thời gian vừa qua, thậm chí có những cái còn trầm trọng hơn như vấn đề thâm hụt ngân sách. Tất nhiên trong cái thời gian khủng hoảng thì không ai có thể kỳ vọng thâm hụt ngân sách giảm, nhưng tất cả những cái điểm mà tôi vừa nói nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến cái triển vọng chung của cái nền kinh tế Việt Nam trong năm tới.
Thưa ông, như vậy thì ông có nhắc đến cái hiệu quả của các doanh nghiệp, thì trong nhiều năm qua người ta vẫn thường nói đến cái sự tối cần thiết của việc cải tổ các cái doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà dường như là cái tiến trình này nó không có đi nhanh với cái tốc độ mong muốn, tức là chưa thực sự có những cái cải tổ các doanh nghiệp lớn của nhà nước để mà tăng hiệu quả cho các doanh nghiệp này, có phải không ạ?
Rất đáng tiếc là vài ba năm trở lại đây thì dường như cái quá trình cải tổ các doanh nghiệp nhà nước không những bị chứng lại mà lại còn đi theo một chiều ngược với cái chính sách cải cách trước kia. Đấy là cái sự tập trung cao độ về nguồn lực của các cái doanh nghiệp đó, với cái việc thử nghiệm thành lập đến cả gần 10 các cái tập đoàn, và những cái tập đoàn thì sử dụng những cái nguồn lực rất là lớn của đất nước, nhưng mà tạo ra những cái thành tích không tương xứng một chút nào cả. Có thể nói rằng về mặt thành tích, tất cả các mặt, xét về tạo công ăn việc làm, về năng suất lao động, về đóng góp cho GDP, vân vân, thì cái khu vực doanh nghiệp nhà nước này luôn luôn đứng hàng bét. Ngoài ra thì vẫn được hưởng những ưu đãi rất lớn từ phía nhà nước, mà thậm chí là trong những ngày gần đây có những cái chính sách mà có vẻ là đi ngược lại với cái chuyện phát triển nền kinh tế thị trường. Tôi nói như là những cái tính toán người ta kiểm soát giá trả trở lại, thì tôi nghĩ thức đấy là những cái dấu hiệu đáng lo ngại.
Vâng, nhưng mà trong khi đó thì quốc tế có vẻ vẫn tiếp tục tin tưởng vào cái chiều hướng phát triển của Việt Nam, bằng cách là họ vẫn tiếp tục cho Việt Nam vay rất nhiều tiền, như là qua cái cuộc hội nghị các nhà tư vấn vừa qua. Nhưng mà điều đáng lo ngại phải chăng là nợ công của Việt Nam nó sẽ càng ngày càng lớn, và đến một lúc nào đó các thế hệ tương lai sẽ phải gánh trả cái món nợ này. Theo ông thấy thì cái nợ của Việt Nam nó có đáng lo ngại đến mức nào ạ?
thực sự nợ nước ngoài của nước Việt Nam hay của chính phủ Việt Nam, kể cả các khoản vay trực tiếp lẫn khoản bảo lãnh, thì hiện nay vẫn ở mức khoảng 30% của GDP, tức là ở một cái mức vừa phải, chưa đến mức đáng lo ngại lắm. Và những khoản vay này thường là những khoản vay dài hạn, 20-30 năm, với cái lãi suất thấp. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu mà có thêm những khoản vốn như thế thì càng tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Vấn đề là sử dụng cái nguồn vốn đấy như thế nào cho nó hiệu quả, để tạo ra được cái sản lượng, tạo ra được cái năng suất, làm sao để cho cái đồng vốn đấy nó phát huy được tác dụng trong tương lai để mang lại cái các khoản thu mà trả nợ. Tôi nghĩ là trong ngắn hạn độ khoảng 4-5 năm tới thì vấn đề nợ ODA của Việt Nam chưa phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng nếu mà tiếp tục các cái dự án rất là lớn, cần rất là nhiều đầu tư về vốn, như là điện hạt nhân, như là rất là nhiều các cái dự án khác mà chúng ta phải vay thương mại, mà vay thương mại có thể là thời hạn nó không dài như vậy, lãi suất có thể là cao hơn, và nếu sử dụng không hiệu quả thì cái nguy cơ là các thế hệ sau của Việt Nam phải chịu cái gánh nặng nợ nần là hoàn toàn có.
Vâng, thưa tiến sĩ, một câu hỏi khác là trước mắt thì trong năm tới, theo cá nhân của tiến sĩ thì chính phủ Việt Nam nên thực hiện những biện pháp gì, những kế hoạch gì để mà có thể dần dần tạo nền tảng cho một sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam ạ?
Tôi nghĩ là vấn đề đầu tiên là giải tỏa những điểm thắt cổ chai về mặt hạ tầng cơ sở. Có rất là nhiều các cái đề án hạ tầng cơ sở đang tiến hành hoặc là sắp tiến hành, nhưng mà phải tìm hiểu ra những cái nào là có thể nhanh nhất để hoàn thành, để nó phát huy cái tác dụng. Bởi vì hiện nay về mặt hạ tầng cơ sở của Việt Nam thì các doanh nghiệp vẫn kêu rất là nhiều. Cái điểm thứ hai là vấn đề đào tạo người. Vấn đề giáo dục, vấn đề đào tạo là một vấn đề mà thực sự là chúng ta đã kêu rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, và thực sự là rất là bức xúc. Không có một cái tiến bộ vượt bậc trong cái lĩnh vực đào tạo người, trong lĩnh vực giáo dục thì rất là khó cho Việt Nam trong tương lai gần và tương lai xa. Một điểm nữa, tôi nghĩ rằng đối với nhà nước, có lẽ nhà nước nên tập trung vào những cái việc chính của nhà nước, chủ yếu tức là tạo ra môi trường, tạo ra cái cơ sở hạ tầng về mặt pháp lý, làm sao để có cái môi trường thông thoáng cho cái doanh nghiệp và người dân hoạt động. Và tôi nghĩ rằng nhà nước nếu mà làm đúng công việc của mình, tạo dựng được cái môi trường pháp lý như thế, gây dựng lại niềm tin, bảo vệ niềm tin, thực thi tốt, tức là đảm bảo việc thực thi các hợp đồng tư nhân, đấy là những cái việc chính chứ không phải là đi việc làm kinh tế, thì tôi nghĩ tức là đấy mới là những cái tạo cơ sở cho Việt Nam có thể có phát triển bền vững trong những năm tới.
Vâng, ngày RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để có một số nhận định về tương lai của việc phát triển kinh tế Việt Nam.
Tiếp nối chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo. Hai vụ khủng bố gần đây ở phương Tây, như là trường hợp thanh niên Nigeria tìm cách làm nổ chuyến bay Amsterdam-Detroit, hay là thanh niên Somalia đã mưu sát hụt họa sĩ Hà Lan vẽ biếm họa về Mahomet. Đó là những phần tử khủng bố mới, hành động đơn lẻ, chứ không do một tổ chức nào. Qua hàng tựa lớn, khủng bố, thời kỳ của những người hành động đơn độc, tờ Liberation nhận định là các vụ tấn công khủng bố ngày càng dựa vào những cá nhân sống và hành động đơn lẻ. Họ không thuộc vào một tổ chức nào cả. Và đây là một dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Al-Qaeda. Thế nhưng, không phải vì vậy mà tổ chức khủng bố này không còn nguy hiểm. Trong phát luận, Liberation nhận định là, xin trích dẫn, sau 10 năm hoạt động đẫm máu, Osama Bin Laden không đạt được một mục tiêu nào cả. Hết lời dẫn. Các nhà lãnh đạo, độc tài, trong thế giới Hồi giáo vẫn còn đó và không một người nào bị lật đổ. Còn cuộc chiến tranh chống khủng bố ở phương Tây đã tỏ ra hữu hiệu hơn là người ta tưởng. Kết quả rõ rệt nhất của Al-Qaeda là đã giết hại rất nhiều người vô tội, thường là người Hồi giáo. Đây là một bản tổng kết thật phi lý đối với một người tự xem là nhận được một nhiệm vụ lịch sử. Cho nên, theo báo Libération, Osama Ben Laden giống như một con gà đã bị cắt tiết nhưng vẫn tiếp tục chạy. Cũng trên tờ Libération, Jean-Pierre Filieu, một giáo sư đại học chuyên về chủ nghĩa Hồi giáo chính trị, cũng nhận thấy là tổ chức Al-Qaeda đang gặp khủng hoảng và chưa tìm lại được sự năng động của thời kỳ trước. Từ một năm nay, Osama Ben Laden và cánh tay phải Al-Zawahiri đã kêu gọi các chi nhánh tấn công khủng bố với bất cứ một lý do nào, nhưng các chi nhánh của Al-Qaeda cũng đang gặp khó khăn. Vẫn theo ông Filiu, giờ đây Al-Qaeda mượn Internet để gây tiếng vang và thổi phồng tác động thật sự của tổ chức này. Điều mà chúng ta thấy được từ Noel là mặc dù không tiến hành được những vụ khủng bố, Al-Qaeda vẫn tạo ra nhiều tiếng vang trên báo đài và gây hoảng sợ về mặt an ninh. Trước đây, không bao giờ Al-Qaeda lại nhận là tác giả của một vụ khủng bố hụt và lại hoan nghênh một phần tử khủng bố tự sát bị thất bại và bắt giam. Được hỏi giờ đây, mục tiêu ưu tiên của Al-Qaeda là gì? Ông Jean-Pierre Filiu trả lời, đó là lật đổ chế độ Pakistan. Nước này thể hiện mối liên hệ giữa quân Taliban thuộc sắc tộc Pashtun và các nhóm Hồi giáo chủ trương thánh chiến. Và ngay tại Pakistan, Al-Qaeda cũng tìm kiếm kẻ thù ở bên ngoài để ra khỏi tình trạng bế tắc vì tương quan lực lượng với quân đội Pakistan không thuận lợi cho Al-Qaeda. Nói tóm lại, theo ông Filiu, Internet giúp cho Al-Qaeda có thêm thời gian và giúp cho Al-Qaeda phương tiện tạo cảm giác là tổ chức khủng bố này còn khả năng thu hút và tổ chức thành viên.
Tuần qua, tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký với Hàn Quốc hợp đồng để xây dựng 4 nhà máy điện hạt nhân đã gây bất ngờ trong giới kinh doanh của Pháp. Trên tờ Le Figaro ngày hôm nay, ông Philippe Lee, Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp, Triều Tiên, phân tích những điểm mạnh của nền kinh tế Hàn Quốc và trình bày vì sao không nên coi thường Hàn Quốc. Hàng tựa của tờ báo, ông Philippe Lee nhấn mạnh là với vị thế cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 13 trên thế giới, Hàn Quốc là biểu tượng của những nước đang thực hiện những bước tiến vĩ đại để bắt kịp sự chậm trễ đối với các đại cường quốc, và từ kinh nghiệm đó, Pháp có thể rút ra một số những bài học. Ông Philippe Lee nhắc lại là trong thập niên 60, Seoul là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Thế nhưng chỉ trong vòng 38 năm thì nước này đã nhân lên gấp 243 lần tổng sản phẩm nội địa cho một đầu người.
Một trong những yếu tố giúp cho sự trỗi dậy của nền kinh tế Hàn Quốc là đường lối lãnh đạo kinh tế tập trung, vạch ra những lĩnh vực hoạt động kinh tế được xem là ưu tiên quốc gia. Yếu tố thứ nhì là quyết tâm của cả nước để vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Do vậy mà có nhiều nhân viên đi học thêm những khóa bổ túc buổi tối mà không cần đến sự hỗ trợ tài chính của xí nghiệp. Và yếu tố thứ ba là tinh thần làm việc vì tập thể được ăn sâu vào tập quán và văn hóa của mỗi người Hàn Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Iran vừa có thêm một hành động thách thức phương Tây bằng cách đe dọa là từ nay và trong vòng một tháng, nước này sẽ làm giàu chất uranium với một tỷ lệ cao hơn. Thái độ nói trên của chính quyền Tehran bị báo Le Figaro xem như là một cuộc chạy trốn về phía trước khi mà dư luận trong nước ngày càng mạnh dạn thách thức chính phủ. Còn tờ Le Monde thì giới thiệu 4 gương mặt nổi bật của giới đối lập Iran, đó là các ông Mir Hossein Mousavi, cựu thủ tướng, Mehdi Karoubi, cựu chủ tịch quốc hội, Mohammad Khatami, cựu tổng thống từ năm 1997 cho đến năm 2005, và Hashemi Rafsanjani, cựu tổng thống từ năm 1989 cho đến năm 1997. Báo Le Monde được đặc biệt nhấn mạnh trên nhân vật Mousavi, đứng đầu phe đối lập, người mà trước đây bị đánh giá là nhút nhát, nhưng trước cuộc thử thách đã tỏ ra là một người rất can đảm với một sự kiên trì hiếm lạ. chính ông đã tuyên bố sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến khi tử vì đạo.
Về thời sự nước Pháp, đề tài được nhiều tờ báo chú ý là sự kiện Paris phải bán đi số vaccine chống cúm AH1N1 mà nhà nước đã đặt mua quá nhiều. Báo Le Figaro đưa tin là đến nay chỉ có 5 triệu người Pháp đã tiêm chủng chống cúm A và số người chết còn ít hơn nhiều so với số nạn nhân hàng năm của bệnh cúm thông thường, nhất là hiện nay tính truyền nhiễm của cúm A có vẻ thuyên giảm. Từ đầu tháng 11 năm ngoái, chính quyền Pháp đặt mua 94 triệu lượng thuốc vaccine với giá chính thức là 675 triệu euro, vì vào lúc đó các chuyên gia chủ trương là mỗi người phải tiêm chủng 2 lần. Một số nhà bình luận hôm nay châm biếm là giờ đây, khi đợt bán hạ giá mùa đông bắt đầu trong tuần này, chính phủ Pháp cũng phải lo bán tống bán tháo, lô vaccine còn ứ động quá nhiều. Theo báo Le Figaro, Paris đã bán cho Qatar và Ai Cập 2,3 triệu liều vaccine, còn Ukraine, Romania và Mexico cũng có ý định đặt mua vaccine cúm A của Pháp.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFC, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avongrfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Trong chương trình Phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí kinh tế với đề tài sau đây: sức mạnh kinh tế của Trung Quốc gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Thanh Xuân và Elodie đảm nhiệm. Và bây giờ xin mời quý vị thính giả thưởng thức bản Mưa Phủ Hoàng Hôn của Ngọc Tú Anh qua giọng hát của Mỹ Dung.
Vì sao?
kết thúc buổi phát thanh hôm nay của đài RFI, xin mời quý vị nghe điệp khúc đêm Noel qua giọng hát của Chu Tử Lương.
Người đó hay đêm nay, thiên nhiên rộn ràng câu.